Làm sao để trở thành một người con gái tốt suốt đời? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng cô giáo Dương Thục Vân, địa điểm Trường Huấn luyện Giáo dục Dưỡng Chánh Bắc Kinh, tập 2. Sau khi con gái dần dần lớn lên, đến giai đoạn thiếu nữ, chúng ta sẽ giáo dục các em như thế nào? Trong thời kỳ thanh xuân, thời thanh xuân mà chúng ta nói đến tức là từ lớp 6 tiểu học cho đến cấp 2, cấp 3. Vậy thì con trẻ trong thời kỳ này đã bắt đầu có cảm hứng về người khác giới rồi. Không biết các bạn ngồi đây có từng nghe nói các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đã bắt đầu yêu đương rồi không? Có nghe qua chưa? Có. Vậy thì tại sao các em lại dậy thì sớm như vậy? Chúng ta làm mẹ không thể không chú ý về quan niệm sức khỏe khi chúng ta nấu ăn trong gia đình. Nếu con gái chúng ta dậy thì rất sớm, chúng ta phải chú ý. Đừng để con trai, con gái mình dậy thì sớm như vậy. Chúng ta phải hết sức chú ý đến việc ăn uống. Đừng cho các em ăn trứng nhiều quá. Xin mọi người nghe cho rõ, đừng cho con mình từ nhỏ đã ăn rất nhiều trứng. Vì trứng bây giờ không phải trứng tự nhiên, mà là dùng những con gà chuyên môn đẻ trứng. Những cái trứng này đều do gà ăn hóc môn mà sanh ra. Nói cách khác là ăn thuốc rụng trứng. Mấy con gà sau khi ăn những loại thuốc này, những thuốc kích thích này, thì ngày nào chúng cũng đẻ trứng. Ngày nào cũng đẻ trứng thì những chất thuốc rụng trứng này đều tồn đọng trong số trứng đó. Nếu chúng ta nghe lời các chuyên gia dinh dưỡng nói là mỗi ngày cho con trẻ ăn một quả trứng, có một số bà mẹ còn đặc biệt cho con gái mình ăn hai lòng đỏ trứng. Kết quả các em mới 6 tuổi đã có kinh nguyệt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta không hiểu nên cho các em ăn uống như thế nào. Không hiểu rằng ăn uống là việc hết sức quan trọng đối với một con người. Rất có thể chúng ta sẽ làm hại các em. Cho nên trong thời kỳ thanh xuân, chúng ta phải chú ý. Con gái chúng ta, con trai chúng ta, các em sẽ có những thay đổi gì về tâm trạng? Những thay đổi về tâm sinh lý. Người làm cha làm mẹ nhất định phải thương lượng với nhau. Con gái thì do mẹ phụ trách, con trai thì do cha phụ trách. Chúng ta nhất định phải khiến con trai con gái của mình hiểu rõ quan niệm trinh tiết. Quan niệm trinh tiết này nhất định phải biết là một con người thì phải biết tự tôn tự trọng, tự tôn trọng chính mình, không làm tổn thương người khác. Người nữ cũng phải biết tự trọng tự ái, tự biết yêu thương thân thể của mình, tự biết tôn trọng chính mình, không làm những hành vi tùy tiện dễ dãi. Như vậy, trong thời kỳ thiếu nữ, các em sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Bởi vì chúng ta biết trong trường học có rất nhiều em yêu sớm. Nhớ lại chúng ta 40 mấy năm trước khi còn đi học, trong trường cũng có tình hình yêu sớm như vậy, mặc học khi học cấp 3. Bởi vì trong trường cũng có rất nhiều nam sinh, cho nên sẽ có người viết thư cho bạn, ngưỡng mộ bạn. Vậy thì có người viết thư cho bạn thì bạn sẽ vui mừng hay sẽ lo lắng? Có lẽ đối với một thanh thiếu niên mà nói, các em sẽ thấy vui mừng. vì cảm thấy mình cũng dễ thương lắm, có người thích mình. Vậy thì trước đây quan điểm của tôi, bởi vì khi tôi đi học cấp 3, mẹ tôi đã dặn dò, con ra ngoài đi học, mặc dù sống ở nhà chị gái, nhưng có những điểm này con nhất định phải tuân thủ. Thứ nhất, không được có bạn trai. Gia giáo nhà chúng tôi là không được kết bạn trai. Thứ hai, nhất định phải tiết kiệm. Trong thời kỳ đi học, nhất định phải chăm chỉ, không được có những tạp niệm gì khác. Nhất định phải học cho tốt. Đây là giáo huấn của mẹ tôi. Cho nên sau khi nhận được thư của bạn nam thì tôi suy nghĩ rất lâu. Rất muốn nhìn lén xem đó là bạn nào trong lớp. Lúc đó tôi cũng không biết bạn đó là ở lớp mình hay là ở lớp khác. Bởi vì chỗ ngồi của tôi là gần cửa sổ. Cửa sổ lại ở bên cạnh hành lang. Cho nên muốn đưa một lá thư thì rất dễ dàng. Tôi cũng có tính tò mò, nhưng lúc đó đang sống ở nhà chị gái nên tôi liền hỏi chị mình. Chị xem, em mới nhận được một lá thư, em đoán là của một bạn nam, vì nếu là nữ thì cứ nói chuyện thẳng với nhau là được, viết thư làm gì? Vậy là chị tôi cũng không nói gì, chỉ tặng tôi ba chữ Thận Ư Thủy, vậy là xong. Chị ấy lại đi làm công việc nhà của mình. Tôi ngồi đó suy ngẫm ba chữ Thận Ư Thủy này có nghĩa là gì. Tôi bắt đầu nghĩ đến, bây giờ mình đang đi học, nếu tôi mở lá thư này ra, biết được đó là một bạn rất đáng ghét trong lớp, vậy thì khi nhìn thấy bạn ấy tôi sẽ thế nào? Cho nên điều thứ nhất, tôi sẽ không cần tìm hiểu đó là ai. Điều thứ hai, nếu mở thư ra thì tôi sẽ có lỗi với cha mẹ mình. Chắc chắn trong tâm tôi sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn nam đó rất đẹp trai thì tôi phải làm sao? Sau này bạn ấy có còn viết thư cho tôi không? Cho nên nghĩ đến vấn đề này, tôi thấy mình không nên mở lá thư này ra. Bởi vậy điều thứ hai vẫn là không nên mở thư. Điều thứ ba, nghe nói có người sau khi yêu sớm thì việc học liền bị sa sút và sau cùng không thể cứu vãn được nữa. Sau khi nhìn thấy những ví dụ như vậy, tôi quyết định mình không thể đi theo con đường mòn đó. Suy đi tính lại, tôi quyết định mặc kệ 37-21, không cần biết bạn trai là ai là được rồi. Cho nên tôi đã xé lá thư đó thành từng mảnh vụn, gói lại rồi nói, xin lỗi, mình không muốn biết bạn là ai, và bỏ vào thùng rác. Xong chuyện. Tiếp theo đó mấy ngày sau, có còn nhận được nữa không? Còn. Nhưng cứ làm đúng pháp Thận Ư Thủy. Cho nên những lá thư này vẫn không có tác dụng gì. Tại sao tôi lại làm như thế? Bởi vì khi chồng tôi viết thư cho tôi mở ra xem rồi mới biết người này. Sau đó thì dây dưa không dứt. Sau cùng thì gã luôn. Nếu lúc đó tôi cũng không mở ra thì có lẽ bây giờ cũng đã khác. Đây cũng là do những cơ ngộ và nhân duyên khác nhau trong cuộc đời. Hôm nay tôi đến đây 10 năm trước đã rời khỏi quê hương của mình ra bên ngoài Hoàng Dương văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng là nhờ sự ủng hộ của chồng và của gia đình. Cho nên tôi cũng không hối hận vì đã mở lá thư này ra. Bởi vậy mới có nhân duyên như vậy. Tại sao ở đây tôi đặc biệt nhấn mạnh quan niệm trinh tiết? Bởi vì khi một người có quan niệm về trinh tiết thì họ mới giữ được những tình cảm. Nếu một người không thể thủy chung trong tình cảm, bất luận là nam sinh hay nữ sinh, một khi không thể chung thủy trong tình cảm thì trong cuộc đời chúng ta rất dễ gặp phải rất nhiều sóng gió, thậm chí hôn nhân cũng không được hạnh phúc. Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ, trinh tiết là phòng tuyến sau cùng mà một người nữ nhất định phải giữ gìn. Chúng ta phải giữ gìn. Phải nói với con gái mình, phải nói với con trai mình, nói với con trai mình rằng không được xâm hại những bạn gái khác. Nói với con gái mình là trước khi kết hôn, nhất định phải giữ gìn quan niệm trinh tiết này. Trước hết phải tự tôn, tự mình tôn trọng chính mình. Tự trọng, tự ái, những điều này vô cùng quan trọng. Hơn nữa, còn phải giáo dục các em nhất định phải có nhận thức về tình cảm và hôn nhân. Sau khi phát sinh tình cảm thì bước tiếp theo có lẽ là sẽ bước vào điện đường hôn nhân. Cho nên đối với con trẻ, trước tiên chúng ta phải giúp các em xây dựng một quan niệm, không được tùy tiện gửi tin nhắn nói là I love you. Bởi vì tình yêu mà các bạn trẻ bây giờ nói đến chỉ là sự cảm mến nhất thời, nhưng cũng gọi là yêu. Chỉ là nhớ nhung nhất thời, nhưng cũng gọi là yêu. Thế nhưng ngôn ngữ tùy tiện dễ dãi của chúng ta như vậy lại rất dễ làm tổn thương đến đối phương. Dạo này có một người bạn, có một người mẹ đã nói rằng con gái cô ấy sau khi lên cấp 2 vì vô cùng xinh đẹp, các bạn trẻ lại thường thích gửi tin nhắn cho nhau. Kết quả có một người mẹ đã tìm đến người mẹ này nói là con gái chị đã bỏ rơi con trai tôi rồi. Cô ấy nói, bỏ rơi là thế nào? Con gái tôi có làm gì đâu? Nó có nói là đang yêu ai đâu? Cô ấy mới đến hỏi con gái mình, bạn gì đó, con có quen không? Con gái cô nói, dạ có, quen được 3 ngày. Nhưng mẹ của bạn đó lại nói, sau khi con gái chị bỏ rơi con trai tôi, thì con trai tôi không ăn, không uống gì hết, ăn không nổi, khiến người mẹ này vô cùng lo lắng, nên mới chạy đến tìm mẹ của em nữ này đòi bồi thường tinh thần. Chúng ta xem tại sao lại như vậy. Bởi vì các em nhỏ bây giờ không hiểu thế nào là tình yêu. Cho nên nếu con chúng ta hơi sống nội tâm, nếu có bạn nữ nào bỗng nhiên bước đến vỗ vào vai mình, thì mình sẽ chịu không nổi. Trong đầu sẽ luôn nghĩ đến hình ảnh của bạn ấy, hình ảnh của bạn khác giới, hình ảnh của bạn nam, hình ảnh của bạn nữ. Cho nên chúng ta nhất định phải nói với con mình, trong thời kỳ thanh xuân, không những trong thời kỳ thanh xuân mà suốt trong cuộc đời này, chúng ta là một nam sinh, là một nữ sinh, khi đối xử với các bạn khác giới, nhất định phải luôn có lễ tiết, phải luôn lễ độ, không được động tay, không được động chân, không được dễ dãi. Điều này vô cùng quan trọng. Vì vậy chúng ta nhất định phải giúp con trẻ có nhận thức về tình cảm, về hôn nhân. Hôn nhân phải dùng cả cuộc đời để xây dựng. Những tình cảm nào không được phát sinh thì tuyệt đối không được chấp nhận. Chúng ta phải giúp con mình có được nhận thức này ngay từ thời thiếu nữ. Bởi vì tình yêu chưa chắc đã tương đương với hôn nhân. Nhưng những tình yêu không thể chấp nhận vào tuổi 17, 18, thậm chí là tuổi 20. Trong những độ tuổi chưa chín chắn này, nhất định không được dễ dãi bày tỏ tình cảm của mình. Chúng ta phải nói cho con trẻ biết. Chúng ta xem tiếp. Phải nên giáo dục con trẻ trong độ tuổi thanh xuân về chuyện tình cảm này như thế nào? Chúng ta nhất định phải nhận thức được tình cảm không thể nào mù quáng, mà phải lý trí và có trí huệ, cho nên không được dễ dàng động tâm. Tại sao không được dễ dàng động tâm? Vì trong thời kỳ đi học thì phải học hành cho tốt, không được dễ dàng rung động tình cảm, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Kể cả trong quá trình học tập, chỉ cần nội tâm bạn không bình lặng thì việc học của bạn sẽ rất dễ bị xuống dốc. Cho nên không được chấp nhận tình cảm không bình thường, vì những tình cảm không bình thường chỉ sẽ khiến thân tâm một người phải chịu rất nhiều tổn thương và dằn vặt. Hôn nhân là sự xây dựng lâu dài. Nó liên quan đến hạnh phúc mỹ mãn suốt đời của chúng ta. Cho nên trong thời kỳ thanh xuân, chúng ta phải giúp con trẻ xây dựng những quan niệm về hôn nhân những quan niệm về tình cảm, những quan niệm về tình yêu, chúng ta phải bắt đầu dẫn dắt các em. Nhưng có một điều chúng tôi muốn khuyên các bạn là mẹ. Trong thời kỳ thanh xuân, con trẻ sẽ có những ước mơ về chuyện tình yêu nam nữ. Cho nên sẽ mua rất nhiều những tiểu thuyết văn nghệ tình yêu. Những tiểu thuyết loại này tốt nhất là chúng ta đừng cho các em tiếp xúc. Bởi vì sau khi tiếp xúc, sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phiến diện đối với sự phát triển tâm thân của các em. Sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhất là về chuyện học hành. Trong quá trình đi học, phải nên giúp các em chuyên tâm hoàn thành bài vở. Đó mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta nhất định phải cho con mình tiếp nhận những quan niệm này. Mạc học rất may mắn, mẹ của tôi đã giáo dục tôi như vậy. Cho nên khi lên cấp 2, cấp 3, đại học, cho đến khi bước chân vào xã hội, chúng tôi đều không phạm phải những sai lầm này. Tại sao lại không phạm phải những sai lầm này? Bởi vì chúng tôi đều tuân thủ theo giáo dục trong gia đình. Mẹ đã dạy như vậy thì nhất định phải tuân thủ. Đó là giáo dục gia đình. Nếu mọi người ai cũng có thể tuân thủ theo lời dạy của cha mẹ thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Đây là điều vô cùng quan trọng, cung cấp cho mọi người tham khảo. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Bắc Kinh cẩn tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.